Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Trong chương trình này, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chiến lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, và cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM mời cô Trần Ngọc Ánh, phu nhân của nhà văn Nguyễn Văn Sâm. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô.
Và xin chào.
Vâng, thưa cô, hôm nay là chúng tôi là đài 1600 kính mời cô. Cô Ngọc Ánh tham dự trong chương trình này. Vâng, trước tiên Nguyên Hoàng và Nhã Quyên xin kính mời cô gửi lời chào đến quý thính giả.
Xin chào Nhã Quyên và anh cùng quý thính giả đài phát thanh Sài Gòn Dallas. Tôi tên là Ngọc Ánh, tôi hiện đang ở miền Nam California. Cảm ơn Nhã Quyên và anh đã hỏi thăm sức khỏe. Tôi cũng tạm ổn, dĩ nhiên là lớn tuổi rồi thì cũng có bệnh này bệnh kia nhưng không quan trọng.
Vâng, cảm ơn cô. Thưa quý thính giả, trong chương trình Lật Lại Trang Sử của đài 1160, chúng tôi thường mời những nhân vật có không phải là về kiến thức về lịch sử mà những người đã từng trải qua những cái biến cố của đất nước, thưa quý thính giả, để chúng ta có cái nhìn thực tế hơn về lịch sử nước Việt Nam. Thì trong chương trình ngày hôm nay, đài của chúng tôi 1160 AM rất là hân hạnh được mời cô Ngọc Ánh là một nhân chứng lịch sử. Cô đã trải qua những cái biến cố trong cuộc đời, mà những cái biến cố này nó gắn liền với biến cố những cái gọi là lịch sử của dân tộc. Thì Nguyên Hoàng và Nhã Quyên kính mời cô nói sơ lược để quý thính giả hiểu hơn, thưa cô.
Thật ra thì câu chuyện của tôi cũng bình thường như những người con dân của Việt Nam Cộng Hòa khi đứng trước một cái sự kiện về xã hội như vậy. Tôi không biết mình bắt đầu từ đâu ạ.
Vâng, thưa cô, thì Nguyên Hoàng được biết thì cô là một trong những người sau năm 1975 đã gọi là phản kháng lại chế độ cai trị của Việt Cộng, thưa cô. Và đó là một trong những điều mà có lẽ quý thính giả cũng muốn biết. Thì sau năm 75 thì xin cô kể một cách vắn tắt là lúc đó cô làm gì ở đâu, và nó từ đó thì dẫn đến những cái chuyện gì cô làm, thưa cô.
Trước nhất thì tôi xin giới thiệu sơ qua về vài nét về cái cuộc sống của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng, một tỉnh nhỏ thuộc miền Tây. Tôi đã sống và đi học ở đó cho đến khi miền Nam Việt Nam bị Cộng sản cưỡng chiếm. Năm đó tôi chưa tròn 20 tuổi. Để rồi sau cái ngày 30 tháng 4, đáng ghét đó, tôi đã phải chứng kiến một bi kịch đau thương của đất nước, mà bên thắng cuộc gọi là giải phóng miền Nam. Mặc dù hoàn cảnh gia đình có những điều trớ trêu, ba tôi là cán binh Cộng sản từ khi tôi chưa được sinh ra, nhưng tôi thì được nuôi dưỡng trong gia đình quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho tới ngày khôn lớn. Chế độ cũ cho tôi cuộc sống hồn nhiên, an vui no ấm, kể cả sự ngây thơ chưa biết phân biệt giữa làng ranh quốc gia và Cộng sản. Nên khi phải chứng kiến những thay đổi bi thảm của quê hương mình, thì đầu tiên cảm giác là sợ hãi và hoang mang khi phải sống trong xã hội mới. Nhưng mỗi ngày qua đi, tôi càng thấy được sự thật gian dối của cái gọi là chủ nghĩa xã hội. Nó đã hãm hại, áp bức người dân vô tội trong những chính sách bất nhân. từ việc bắt buộc binh lính sĩ quan trong cái đời cũ đi tù dưới hình thức gọi là cải tạo, để sau đó cưỡng bức gia đình vợ con họ vào vùng kinh tế mới trong rừng sâu đầy gian khổ chết chóc, chiếm đoạt nhà cửa tài sản của họ qua chiêu trò đổi tiền đánh tư sản. Cộng sản đã gây ra bao nhiêu tang thương uất hận cho người dân khắp nơi kêu than nguyền rủa, nhưng chỉ nhận được sự đàn áp bất nhân từ chế độ cộng sản. Và tôi là người đã sống trong những giờ giây phút đổi đời của xã hội thời điểm đó, và những khuẩn ức của tôi được bộc lộ ngay từ sau 30 tháng 4.
Vâng, cảm ơn cô. Và có một chi tiết mà Nguyên Hoàng được tình cờ biết thôi, là trong gia đình cô hình như cũng có những người cũng gọi là cảm tình hoặc là theo những cái lý tưởng cộng sản, phải không thưa cô?
À, đúng rồi anh. À, ba tôi là một người cộng sản. Ông không ra tập kết ngoài Bắc như một số người, nhưng mà ông ở lại miền Nam để hoạt động bí mật cho Việt Cộng. Gia đình ba tôi sống bình thường như những người dân lao động khác trong xã hội thôi. Tôi thì được khác hơn một cái là tôi thì được cô ruột nuôi dưỡng từ tấm bé, sống trong tình yêu thương của cô, của gia đình cô dưỡng. Nên thật sự mà nói, tôi không biết chuyện ba tôi hoạt động nằm vùng, và ông được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bắt đi tù Côn Đảo. Cho tới ngày 30 tháng 4 thì ba và chị tôi được trở về, như những người vinh quang nhất trong ngày vui đại thắng đó.
Vâng, thưa cô, cái câu chuyện của cô làm Nguyên Hoàng nhớ đến một nhân vật lịch sử ở Cuba, đó chính là ông Fidel Castro. Thì ai cũng biết, nhưng mà có một chi tiết là ông Fidel Castro cũng có một người con gái, hình như Nguyên Hoàng nhớ tên là Alina thì phải. Nguyên Hoàng nhớ không rõ, nhưng mà cái chính là cô này cũng chống lại ông Fidel Castro và đào thoát qua Mỹ. Thì trường hợp của cô cũng có những cái nét tương tự, phải không thưa cô?
Dạ, thì bất cứ cái gia đình nào nó cũng có những cái câu chuyện là đằng sau nó có thể vui, có thể buồn và có thể những là tang thương. Thì trường hợp gia đình tôi cũng vậy, tôi không hề biết là ba tôi là Việt Cộng cho tới khi mà 30 tháng 4 thì tôi mới được biết điều đó. Nhưng mà ông không hề nuôi dưỡng tôi một ngày nào ở trong cái thời gian mà ông làm hoạt động như vậy, bí mật như vậy.
Nhưng mà dạ, cái năm mà ông đi tù thì năm nào và năm đó thì cô khoảng bao nhiêu tuổi?
À, tôi không hề biết ba tôi đi tù lúc nào.
Dạ. À, cô cũng
tại
không
vì
biết.
Tôi ở với lại cô tôi là từ hồi nhỏ cho tới lớn, và tôi coi gia đình đó như là cô ruột của tôi coi như là gia đình tôi. Tôi hiểu là như vậy, tại vì cô dưỡng tôi sinh tôi về rồi đổi họ lại, thành ra tôi là con của cô dưỡng. Tôi không biết gì gia đình bên kia.
Cũng vâng. Không biết về như mẹ của cô hay là như thế nào thưa cô?
À, tôi chỉ biết đó là cậu mợ, tức là tôi đang ở với cô dưỡng tôi là cô người thứ sáu, tức là em của ba tôi đó. Thành ra là tôi không biết tại gia đình cậu mợ năm, tức là ba ruột, cha mẹ ruột của tôi đó, thì sống như thế nào, thì tôi không có quan tâm về điều đó.
Dạ.
Vâng, nhưng mà sau năm 75 thì cô
mới biết.
Cô mới biết. Thì khi đó thì cái cảm xúc của cô như thế nào thưa cô?
Cái cảm xúc của tôi cũng lạ lắm. Lúc đầu thì bừng rỡ, tại vì mình có một gia đình nữa. Ngoài cái gia đình mà mình sống hàng ngày, mình thân thương hàng ngày, bây giờ mình có một cái gia đình nữa. Và ba tôi là ba và mẹ tôi cũng như một bầy em. Hồi đó giờ mình đến kia là cậu mợ, thì sự quan hệ bà con đi với nhau thì vẫn là bình thường thôi. Nhưng mà khi mới biết cái ông này bà này là cha mẹ ruột của mình, thì cái xúc cảm của một người con có những cái mà bộc lộ, tôi cũng rất là mừng được biết thêm mình có một gia đình nữa, vậy thôi.
Vâng, thì đó là cái bản năng, phải không cô? Tức là khi mặc dù không có nuôi dưỡng mình, đúng, nhưng mà khi biết người đó là bố mẹ ruột của mình thì bất cứ ai cũng có những cái xúc động như vậy, rất là thiêng liêng, phải không cô? Nhưng mà chính cái cảm xúc thiêng liêng đó nó làm cho cô phải đấu tranh tư tưởng, phải không cô? Tức là Nguyên Hoàng dùng cái từ hơi cộng sản một tí, tức là dù sao thì đó cũng chính là bố của mình. Thì khi mà cô cái tư tưởng nó đối chọi nhau như thế thì cô cũng có lẽ nói cái từ đấu tranh tư tưởng chắc cũng không phải là quá nó cũng đúng, phải không thưa cô?
Dạ, thì lúc đầu tôi cũng nghĩ là ba tôi nói bây giờ con không phải là gia đình này nữa, con không được ở với lại cô dượng này, bởi vì đây là họ gia đình họ Ngụy, con phải trở về với ba, rồi ba sẽ đổi tên đổi họ con lại, thì con sẽ được là mình sống trong một cái gia đình cách mạng, có những cái ưu thế hơn. Thì ba tôi thuyết phục như vậy. Và cô dượng tôi thì phải gạt nước mắt mà chia tay thôi, bởi vì cô dượng tôi nghĩ rằng là nếu giao tôi lại cho ba thì có thể biết đâu cuộc sống tôi thăng tiến hơn, tôi sẽ có cơ hội vào đại học, rồi tôi sẽ có gọi như là làm học hành đồ đàng hoàng. Trong khi gia đình Quỷ thì gia đình cô tôi bây giờ liệt vô thành phần là tại vì cô tôi có một người con trai là sĩ quan như quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ gia đình như vậy thì có thể có nhiều cái bất an cho tôi hơn. Thì đó là sự nghĩa là khuyên nhủ của cô dượng, và tôi trở về với một cái sự là cũng vừa buồn là phải chia tay cô dượng, mà vừa vui là được mình lại nhà gặp lại gia đình mới của mình. Nhưng có những sự thật thì sau này tôi mới hiểu ra là ồ, không phải giống như ba nói lúc đầu là giải phóng rồi vô là có cơm no áo ấm, là hòa bình, là mọi người thương yêu nhau, đoàn kết, không có gì quý hơn độc lập tự do, vân vân và vân vân. Tôi cũng thấy thích, tại vì mình tuổi trẻ mà mình nghĩ là cái điều đẹp đẽ, mình có những cái sự hoàn hảo khi mà nhìn cái xã hội tốt đẹp. Nhưng mà sự thật không vậy, nên là cái nói như anh đúng á, tức là sự đấu tranh tư tưởng rất là có những cái mà tôi phải ngậm ngùi rằng là mình phải chặt bỏ một cái điều gì đó thiêng liêng để mình đón nhận một cái sự gian nan sắp tới.
Nhưng mà khi mà lúc đó là khi mà năm 1975, lúc đó cô cũng lớn rồi, và cái thời gian cô ở với cô dưỡng nó lâu. Mặc dầu người kia là cha ruột của cô không có sống trong với người cha, thì ông khi mà ông kêu cô về, cô không có đặt câu hỏi là tại sao ông không có nuôi mình, hay là mà khi mình đi như vậy cô có buồn không? Nhã Quyên xin lỗi là Nhã Quyên hơi go personal một chút, nhưng mà nếu như Nhã Quyên thì Nhã Quyên sẽ dù cho cái người ta nói là cái công dưỡng nó vẫn cao hơn thưa cô, cho nên nhiều khi đúng. Như Nhã Quyên nhiều khi cha thì là cha, nhưng mà nếu mà không có nuôi dưỡng Nhã Quyên thì Nhã Quyên cũng người đó vẫn là cha của mình, nhưng mà Nhã Quyên vẫn ơn cái người mà nuôi dưỡng mình.
Dạ đúng, tôi đã khóc hết nước mắt về chuyện cuộc chia tay đó chứ, tại vì dưỡng thương tôi ghê lắm. Dưỡng tôi là từ hồi nhỏ tới lớn là câu chuyện nó cũng hơi dài dòng, tức là má ruột của tôi đó đẻ chị hai chị ba, thì tới phiên tôi đó là má tôi đang mang bầu tôi, thì cô tôi không có con, tức là chỉ có người anh trai, xong là cô tôi bệnh không thể sanh được nữa. Thì cô tôi có nói một câu, khi nào sanh được nước là con gái anh cho tôi nghe. Thì dĩ nhiên là ba tôi là đi hoạt động rồi, sống trôi, sống nổi, sống con như lén lút rồi này kia nọ, thì cũng rất là, thì con cái đông thì cũng ngại lắm. Thành ra khi mà được người em ruột của mình sinh thì ba tôi cũng hân hoan để cho thôi. Sau này tôi nghe cô kể lại là gia đình cũng vui vẻ. Rồi tôi nhận tôi về thì ba tôi, tôi thì họ Lê, nhưng mà cô dưỡng thì họ Trần. Thì tôi lấy họ dưỡng rồi tôi đi học, rồi tôi lớn rồi tôi mặc nhiên coi như là tôi là con của gia đình đó, tại vì sanh ra rồi có hai mươi mấy ngày là mà cô tôi mang về nhà của cô tôi rồi. Nên là dĩ nhiên cái sự yêu thương gắn bó đó 20 năm tôi sẽ không bao giờ quên, và tôi rất là buồn. Tôi dùng dặn tôi không chịu đi, nhưng mà cô dưỡng thì cũng nói rất là hợp lý, thôi con nên đi, đây là gia đình ruột của con, đây là gia đình cách mạng của con, thì con sẽ có nhiều cái này cái kia cái nọ, rồi cô dưỡng ở đây thì ok rồi, không sao đâu này kia. Thì ở đâu từ Sóc Trăng lên Sài Gòn cái khoảng cách nó đâu có quá xa xôi đâu, nếu mà tôi thích thì tôi vẫn có thể chạy về Sóc Trăng lúc nào cũng được. Ông bà cũng luôn luôn giang tay đón tôi thôi, và tôi cũng nghĩ mình phải đi chứ, đi để mình đi học nữa, thì còn lên đại học nữa, cái này cái kia tương lai rạng rỡ nữa, tôi cứ nghĩ đơn giản vậy thôi. Và dĩ nhiên là cuộc chia tay đầy nước mắt, nhưng mà tôi cũng phải bước đi để mình tư nghĩ rằng mình sẽ có một sự thay đổi trong cuộc sống của mình.
Vâng, thì và đương nhiên là có như cô mới giải thích thì cũng vì hoàn cảnh mà trong cô có cái lớn lên trong cái hoàn cảnh bối cảnh đặc biệt như vậy thưa cô. Nhưng mà trở lại là sau năm 75 thì khi cô về với gia đình nguyên thủy của mình, thì lúc đó cô có những sự được sự đối xử đặc biệt nào trong cái xã hội lúc đó thưa cô?
Tôi thì đầu tiên là ba tôi lên thì tôi nói là tôi nói là tôi phải là nộp đơn thi đại học, tại năm đó là năm tôi thi đại học. Thì ba nói thôi con khoan học á, bây giờ đi làm cách mạng đi, giờ ba phân công con ở trong cái phường này con làm chức gì đó, con đi làm đi, rồi một thời gian rồi con vừa khi con vừa phải phục vụ cho cách mạng trước rồi con mới học hành sau, bởi vì tuổi con còn trẻ mà thiếu gì cơ hội học hành. Hồi ba tôi nói vậy chỉ như là tôi cảm thấy là hơi bị kỳ rồi, bởi vì tôi gặp mục đích tôi lên Sài Gòn để đi học chứ không phải đi làm. Nhưng mà ba nói vậy rồi tôi cũng không biết làm sao nữa, tại vì tôi cũng có những cái khó xử. Rồi cuối cùng thì tôi cũng đi vào trong phường tôi làm. Thì lúc đó là ba tôi phân tôi làm ở bên cái phòng mà gọi là xây dựng dùng kinh tế mới đó. Tức là coi như đại khái là một cán bộ của phường. Rồi xong. Rồi tôi phải nắn ná, nắn đợi lúc nào mình có cơ hội đặng mình đi thi, đi học, vậy thôi. Nhưng mà khổ một cái gì nè, trong thời gian đó tôi là người của cách mạng, nên là dĩ nhiên là tôi sẽ có những cái quyền lợi đặc biệt hơn những người khác. Và điều đó làm cho tôi cảm thấy tôi khó chịu. Bởi vì khi mà mình á, được những cái ưu tiên thì bạn mình, á, những người thân yêu của mình á, bị cái lý lịch, bị cái rào cản lý lịch là gia đình ngụy quân, ngụy quyền, nó thi không được, hoặc là nó không được ưu tiên cái này, nó không được phát gạo thế kia, hoặc là nó không được nộp đơn thế nọ, nó hoàn toàn nó bị cái chế độ mới làm cho gia đình nó suy sụp đi. Cái tôi thấy ồ sao kỳ vậy, ba nói là mọi thứ đều bình đẳng mà sao không có bình đẳng. Cái tôi đem điều này về, dĩ nhiên là tôi cũng phải tranh cãi, rồi tôi cũng dặn dẹo, thì ba cứ giải thích là phải như vậy, phải như kia. Tôi thấy nó không có những không suôn sẻ theo ý của tôi. Thì mỗi ngày một chút sự va chạm trong gia đình, mỗi ngày một chút thôi, nhưng mà nó làm cho mình bị ám ảnh, là mình phải thấy là phải tìm cho ra tại sao là phải như, tại sao nó không giống như những điều mà ba nói, không giống như những điều mà ở trên phường người ta ra rã, hay trên loa phát thanh hàng ngày người ta ra rã, nó không giống như vậy.
Vâng, trường hợp của ông cụ thì Nguyên Hoàng nghĩ không phải là cá biệt thưa cô, vì Nguyên Hoàng cũng gặp nhiều người là họ tham gia cộng sản cũng là vì lý tưởng thưa cô, và thậm chí có nhiều người khi họ chết họ cũng muốn dặn dò con cháu mình là trên bàn thờ là để hình ông Hồ Chí Minh cho tới mãi ngày hôm nay thưa cô, chứ không phải là hồi trước thì không nói rồi, mãi hôm nay mà vẫn có những gia đình trên cái bàn thờ trong nhà để hình ông Hồ Chí Minh chung với thờ ông bà tổ tiên, lý do là vì bố mẹ của họ khi chết dặn như vậy, và những bố mẹ này là từng là đảng viên cộng sản. Thì không biết là ông cụ cái lý tưởng theo cô nhận xét thì có phải là một đảng viên, gọi là Nguyên Hoàng dùng từ là có những đảng viên họ vì quá lý tưởng thưa cô, cho nên như cô nói đó, đáng lý ra cô lên Sài Gòn thì nếu mà một người bình thường thì thấy con gái mình như vậy thì khuyến khích con mình đi học, đằng này lại ông cụ lại trái ngược lại biểu cô là đi là tham gia cách mạng, làm những cái việc rồi mà trong khi tuổi trẻ của cô cần phải học tập, thì theo cô nghĩ là ông cụ thật sự là quá lý tưởng không thưa cô?
Đúng, tôi phải nhìn nhận, nếu mà ai đã nói lý tưởng thì mỗi người đều có chọn cho một lý tưởng, và người ta có quyền đeo đuổi lý tưởng đó cho tới chết. Tôi không có ý kiến gì về lý tưởng của ba tôi. Ông rất là đúng, ông là tại vì ông đâu phải là kỳ chống Pháp rồi chống Mỹ, ông vẫn hoạt động dài dài từ hồi bé, từ hồi tuổi trẻ của ông cho tới lúc ông lớn tuổi ông, tới khi mà ông lúc đó là sáu mấy bảy mấy rồi, tức là ông đã có một quá trình dài vậy đi theo nghĩa là gì cộng. Thành ra tôi nghĩ rằng ông cụ là một người rất có lý tưởng, tại vì ông nuôi nấng cái hoài bão là đất nước thanh bình được no ấm, xã hội công bằng được, dân dân. Tôi nghĩ rằng ba tôi có lý tưởng đó, nhưng mà tôi lạ quá, ủa nếu mà ba nghĩ như tại sao ba không thấy những đồng chí quanh ba có những người không, họ không tốt, không lẽ ba không thấy được điều đó hay sao? Thành ra là tôi nghĩ ông có lý tưởng, và tôi cũng luôn tôn trọng ý lý tưởng của ông, bởi vì ông có lý tưởng, con người ta mình phải tôn trọng lý tưởng người ta, dù sai xa sao, nghĩa là so với mình thì khác biệt hoàn toàn, nhưng tôn trọng. Ông là người sống có lý tưởng. Và tôi cũng nói thêm một chuyện mà tôi hiểu được, là trong thời gian 30 tháng 4 vô, gia đình tôi nghèo lắm, gia đình ba tôi cũng nghèo lắm, có rất là nhiều người đem đồ đạc tới cho, rồi cho nhà đẹp rồi hoặc là cho xe đẹp rồi cho này kia, nhưng mà ba tôi không nhận. Ba tôi nói cái đó thì ba tôi lại cứ làm kiểm kê xong rồi lại đem giao cho nhà nước. Bao nhiêu là tài sản, trong khi những đồng chí của ba tôi thì cứ tranh giành những căn nhà mặt tiền rất tốt, rất đẹp, tranh giành những cái quyền lợi rất là tốt, rất là cái của chế độ cũ bỏ lại. Thì lạ quá, trong khi ông già thì sống rất là thanh liêm, tôi cho là thanh liêm á, ba tôi không có dơ tơ hào hay là dơ dép được như những người ta, nhưng mà ông có cái độc đoán quá làm cho tôi khó chịu thôi. Cái độc đoán mà gọi là như anh nói là lý tưởng đó, ông lớn quá, lý tưởng ông lớn hơn cả cái tình yêu thương của gia đình dành của cha mẹ dành cho con cái. Ông muốn con phải thế này thế kia thế nọ, đó là điều mà tôi cảm thấy là tôi khó chịu khi sống trong cái gia đình đó thôi.
Vâng, như cô vừa giải thích thêm là ông cụ là một người khỏi phải nói là rất độc đoán như vậy, cho nên khi mà cô quyết định là vạch rõ cái ranh giới giữa cô và ông cụ về cái lý tưởng, thì cái phải nói là có lẽ cô rất là can đảm với một người bố như vậy, phải không thưa cô? Thì cái điều gì khiến cô dứt khoát phải nói rõ cho bố mình biết là con là cái đường con đi như thế này và không thể đi cùng với cha được, và điều gì làm cho cô phải dứt khoát như vậy thưa cô?
Thật ra đó thì anh biết là thời 75 vô thì thanh niên trẻ trẻ là hay sinh hoạt đoàn rồi vô đoàn rồi xong rồi được giới thiệu vô đảng vân vân, thì tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng nằm trong trường hợp đó. Nhưng mà tôi đoàn kia tôi học để mà vô đoàn tôi từ chối, mà chị tôi là một cán bộ phụ nữ, bà giận dữ lắm, bà nói tại sao mày không vô này kia nói gì, chỉ giờ chỉ mét rồi trong chi đoàn thì mét về ba tôi, thì ba tôi lại bắt tôi làm kiểm điểm. Anh biết cái kiểm điểm này nó giống như một cái áo của tất cả những người cộng sản là phải có cái áo đó vậy đó,
kiểu như lời thú tội phải không?
Dạ đúng rồi, kiểm điểm tại sao con như vậy, tại sao như vậy, tại sao không nhận, tại sao. Rồi cái tôi cũng cãi, tôi nói tại sao con có biết, là ba tôi cũng nói, tôi nói cũng làm một buổi gọi là gì tập cải tạo tư tưởng tôi á, cũng ngồi họp gia đình rồi cũng nói tại sao con lại giải quyết thì con lại không cương quyết không vào đoàn không vào đảng. Đó là cái điều mà bao nhiêu thanh niên đều mơ ước, người ta đi chiến đấu từ Bắc tới Nam thì người ta chỉ mong được có ngày kết nạp, mà tại sao con được cái cơ hội là con là gia đình cách mạng, con được cái cơ hội ưu tiên vậy mà tại sao con không chịu. Thì tôi cũng nói một câu cũng bình thường hết, tôi nói thưa bà, con không phải, con chưa đổ một giọt mồ hôi nào cho cái chế độ này hết á, thành ra con không muốn làm người cộng sản. Tôi nói cái kiểu mà nửa cũng như là nửa từ chối mà nửa cương quyết của mình. Thể hiện cái khẳng khái của mình vậy thôi.
Dạ vâng, thời gian của chương trình cũng hết rồi, cho Nhật Quyên hỏi là người chị của cô, mà nếu như cô nói thì Nhật Quyên thấy là cái lý tưởng của chị giống ba cô, bây giờ chị như dạ. Thế nào rồi thưa cô?
Thì bây giờ chị nghỉ hưu rồi.
Nhưng
chị
mà cái cuộc rồi. Sống của chị chỉ có hạnh phúc sau khi chị chọn cái lý tưởng theo người bố mình hay không?
Tôi nghĩ là không. Chị bây giờ chị nghỉ hưu, chị sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mà những lần mà chị em gặp nhau á, thì chị cũng nói một câu là khi tôi qua Mỹ thì chị quay về thăm, thì chị cũng nói tao không cần biết, chỉ vừa tại vì tụi tôi người miền Nam thì khi nói chuyện nhau chị tao không cần biết mày qua Mỹ mày làm cái giống gì, tao không cần biết mày chống cộng ra làm sao, Mỹ mày đừng nói đụng tới Bác Hồ của tao thôi.
Tức là sau 50 năm thì chị vẫn vẫn cái đường cái suy nghĩ của chị vẫn không thay đổi.
Rồi dĩ nhiên là tôi phải buồn cười đó, tôi phải phì cười lên. Rồi cứ nói rồi sao nữa, chị nói và nhưng mà nếu mà trường hợp á mà tao cũng biết á, tao nói nhưng mà chị có thấy mấy thằng ở trong phường của chị bây giờ nó tham nhũng thì chị có thấy không? Nói, tao biết chứ, tao biết tụi nó tham nhũng, tao biết tụi nó hư hỏng rồi, nó không làm theo lời của bác dạy, tao biết chứ. Nhưng mà bây giờ xã hội nó đang như vậy rồi, mình thấp cổ bé miệng của mình làm cái gì? Thì nó chị thấy không, bao nhiêu năm rồi tới nó cười lắm, mỗi lần chị em gặp nhau lại có những cái tranh cãi mà thật ra cũng không có sắc máu theo cái kiểu mà giữa ta và địch, nhưng mà rõ ràng là tôi vẫn luôn luôn phản đối với gia đình về những cái tư tưởng đó.
Cho nên là bây giờ cũng có nhiều tư tưởng, có một Quyên cũng hơi nhiều chuyện là đi vào mấy cái forum, cho nên cũng có những người mà khi mà góp ý thì có một có một số người nói là ông Trump không có perfect, Nhật Quyên hơi lăng mang một chút, ông Trump không có perfect nhưng mà ổng làm rất là được nhiều việc. Thì có một bà đó, bà vô bà nói nhưng mà Joe Biden almost perfect, he did very good. Cho nên nhiều khi khi mà họ đã thì họ cũng giống như là, và Nhật Quyên cũng có advice bà đó nên ăn cà rốt nhiều hơn để dạ. Cảm ơn cô Ánh rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời cô.
Xin chào. Thì chương trình tạm dừng ở đây ha.
Dạ.
Rồi, cảm ơn. Rồi chúng ta sẽ có dịp gặp nhau sau. Xin chào anh Minh Hoàng với lại Nhã Uyên nhé.
Dạ. Vâng, cảm ơn cô.
Dạ, xin kính chào cô và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Lật Lại Trang Sử ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý khán giả chương trình này vào kỳ sau.
Không quân trang,
đi không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn.